mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đối với hệ thống liên minh có từ năm 1945. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Trong 3 tuần nữa, người dân Mỹ sẽ bầu chọn một tổng thống mới, nhưng việc Nga và Trung Quốc nối lại quan hệ chiến lược đang làm thay đổi mạnh mẽ sự hợp tác giữa Mỹ và châu Âu. Đây sẽ là một thách thức quan trọng trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11, đối đầu giữa Donald Trump và Kamala Harris, hai ứng viên có tầm nhìn đối nghịch nhau về quan hệ đồng minh của Mỹ. Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga ngày 24 tháng 2 năm 2022 là một cú sốc đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và đã chứng minh được tính thích đáng của Liên minh quân sự này trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, nhìn từ Washington, Trung Quốc mới là thách thức lâu dài và do vậy, Hoa Kỳ tìm cách biến NATO thành một trong những nền tảng điều phối các đồng minh để đối phó với Bắc Kinh. Trong một bài phân tích đăng trên nhật báo Le Monde, nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế bà Tara Varma đã nhắc lại, kể từ ngày thành lập vào năm 1949 cho đến khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, NATO đã trải qua 3 giai đoạn, đó là chiến tranh lạnh, hậu chiến tranh lạnh và hậu chiến tranh lạnh. Xung đột Ukraine và Nga đang đưa NATO vào giai đoạn thứ tư, tức là tái khẳng định quyết tâm bảo vệ Liên minh châu Âu Đại Tây Dương trong lúc Mỹ cũng đang gặp khó khăn đối phó cùng lúc với Nga và Trung Quốc. Cả hai đối thủ này có chung mục tiêu chiến lược là lật đổ trật tự thế giới hiện nay. Tham vọng này của Bắc Kinh và Moscow đã được khẳng định qua các cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin, cũng như là trong những cuộc gặp giữa các lãnh đạo cao cấp khác giữa hai nước. Tại thượng đỉnh NATO hồi tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã nhấn mạnh đến vai trò quyết định của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga phát động. Lần họp cấp cao thứ 75 của NATO còn nhấn mạnh đến những thách thức có hệ thống do mối quan hệ Nga-Trung đặt ra. Liên hiệp châu Âu gần đây cũng đánh giá mối quan hệ giữa khối 27 nước với Trung Quốc ở 3 hình thái, đó là đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống. Với việc ủng hộ Nga vô giới hạn, Trung Quốc từ giờ là một mối đe dọa cho an ninh của châu Âu. Do vậy, nếu ông Donald Trump tái đắc cử, đây sẽ là một thảm họa cho châu Âu. Nhà tỷ phú Mỹ này sẽ nỗ lực chia rẽ khối, cũng như là các đồng minh châu Âu và châu Á. Ông Jeff Hawkins, cựu đại sứ Mỹ, trong một diễn đàn trên báo Le Monde cảnh báo nguy cơ một khối NATO ngủ. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ rút các lực lượng trên bộ và có thể chỉ để lại lá chắn hạt nhân, vài lực lượng không quân và hải quân. Châu Âu phải tự lo trước các mối đe dọa quân sự và Hoa Kỳ chỉ sẽ bảo vệ những thành viên nào chi trả đúng phần của mình. Từ ngữ trong nguyên văn. Đổi lại, một Kamala Harris đắc cử thì mối quan hệ đồng minh của Mỹ sẽ khác hoàn toàn với Donald Trump. Bà có thể thiết lập một mối liên hệ giữa các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á. Điều này sẽ khuyến khích châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng, đồng thời cũng trấn an được các đồng minh châu Á khi kêu gọi sự hợp tác giữa hai bên trong các dự án công nghiệp quy mô lớn với mục tiêu là chống xói mòn các cơ sở công nghiệp tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Tóm lại, theo chuyên gia Tara Varma, thì cuộc bầu cử lần này ở Mỹ còn là sự đối đầu với hai tầm nhìn về vai trò của Mỹ, một thách thức lớn cho hệ thống quan hệ đồng minh mà Mỹ và các nước có liên quan đã thiết lập từ năm 1945. Theo bà, việc tăng cường chuẩn bị giữa các đối tác Mỹ, châu Âu và châu Á lúc này là điều cần thiết.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, khẩn cấp cứu vãn tăng trưởng, nhưng Bắc Kinh lại đi nhầm đường. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Isabelle Fang, Trung tâm Perelman, Đại học Tự do Bruxelles và Asia Centre Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trung Quốc biến Việt Nam thành lá bài quan trọng trong con đường tơ lụa mới. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Lô Hong Gedeon, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự. Phan Minh nói về đề tài, theo giới chuyển giả Mỹ, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới cao hơn bao giờ hết.
tháng 1 năm nay, Robert Carlin và Seyfried Hacker, những chuyên gia giàu kinh nghiệm về Bắc Triều Tiên, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi viết rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang chuẩn bị cho chiến tranh. Nhận định nói trên có thể bị cho là thái quá, nhưng mối bận tâm của hai chuyên gia là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên dường như đang trở nên nguy hiểm và bất ổn hơn bao giờ hết kể từ năm 1950. Đó là nội dung bài viết đăng ngày 7 tháng 10 trên trang mạng của tạp chí Mỹ Foreign Policy. RFI xin trích dịch.
Kể từ năm 2019, đã có 3 sự thay đổi chiến lược xung quanh vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, khiến các chính sách ngoại giao tiến hành từ năm 1992 của Hoa Kỳ và Hàn Quốc gặp nhiều trở ngại. Đầu tiên là Kim Jong-un đã tiết lộ kế hoạch 5 năm vào năm 2021 về việc tăng cường phát triển hạt nhân và tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, ICBM, nhiên liệu rắn, đầu đạn thu nhỏ, vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa siêu thanh. Sau hội nghị thượng đỉnh thất bại vào năm 2019 tại Hà Nội giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đầu tư của Bình Nhưỡng vào tổ hợp công nghiệp hạt nhân cùng với những tuyên bố mạnh mẽ của Kim Jong-un khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân được thể hiện trong hiến pháp và học thuyết hạt nhân đã cho thấy rõ sự thay đổi về chiến lược của nước này. Chương trình hạt nhân cùng với những ý định được Bắc Triều Tiên nêu rõ đã thay đổi cán cân chiến lược ở Đông Bắc Á, đặt ra những câu hỏi mới liên quan đến độ tin cậy về khả năng răn đe mở rộng của Hoa Kỳ, đồng thời ngày càng khiến Hàn Quốc nóng lòng có được vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Sau đó là sự thay đổi trong lập trường của Bình Nhưỡng về địa chính trị. Bắt đầu từ việc Kim Jong-un từ bỏ mục tiêu lâu dài của Bắc Triều Tiên là bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
Đồng thời, Bình Nhưỡng củng cố mối quan hệ với Bắc Kinh vốn đã trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn của Liên Hợp Quốc sau các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào năm 2016 và 2017. Kim Jong-un đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng Giêng 2019 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Bình Nhưỡng 5 tháng sau đó. Kể từ đó, Bắc Kinh cùng với Moscow đã ngăn chặn những nỗ lực của Washington trong việc ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với các vụ thử ICBM của Bình Nhưỡng. Sự thay đổi về địa chính trị ngày càng rõ rệt khi Nga thiết lập quan hệ đối tác an ninh mới với Bắc Triều Tiên sau khi tiến hành xâm lược Ukraine, trao đổi viện trợ kinh tế và quân sự để nhận đạn dược và tên lửa của Bình Nhưỡng. Động thái này khiến Trung Quốc khó chịu khi lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin thay thế đòn bẩy của Bắc Kinh và tạo ra một tình huống giống như những năm 1950 và 1960, vào thời điểm ông nội của Kim Jong-un là Kim Nhật Thành đã khiến hai cường quốc cộng sản đối đầu với nhau.
Sự thay đổi thứ ba cũng không kém phần quan trọng. Vào tháng 1 năm 2024, ông Kim Jong-un đã từ bỏ chính sách thống nhất hai miền có từ 70 năm qua và nhấn mạnh Hàn Quốc là kẻ thù chính. Ông Kim muốn thay đổi hiến pháp Bắc Triều Tiên, xóa bỏ cam kết thống nhất, giải tán các cơ quan phụ trách hòa giải Bắc Nam, đồng thời dỡ bỏ tượng đài thống nhất ở Bình Nhưỡng mà cha ông đã xây dựng.
Các sự kiện gần đây củng cố những thay đổi này của Bình Nhưỡng. Đối với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, các cuộc bầu cử ở Mỹ thường là những dịp lý tưởng để ông phát đi những thông điệp. Vào tháng 9 vừa qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đồng thời, Kim Jong-un tuyên bố sẽ chuẩn bị lực lượng hạt nhân để sẵn sàng chiến đấu với Mỹ. Và sau đó, nhằm mục đích răn đe, đã công bố một bức ảnh hiếm hoi cho thấy ông đi thị sát khu vực tối mật nơi đặt nhà máy làm dầu uranium và cam kết chế tạo thêm vũ khí hạt nhân. Và đây dường như chỉ là tiền đề cho những gì sẽ được thực hiện sau này. Vậy tại sao tất cả những yếu tố này đáng quan tâm? Ít nhất vào thời điểm hiện tại, Kim Jong-un đã gạt cả vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như thống nhất Triều Tiên ra khỏi bàn đàm phán, mặc dù đó là những mục tiêu trong chính sách của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Một báo cáo năm 2023 của Hội đồng Tình báo Quốc gia về Bắc Triều Tiên đã phác thảo về những rủi ro mới. Bình Nhưỡng rất có thể sẽ tiếp tục sử dụng lá bài về vũ khí hạt nhân để thúc đẩy chính sách ngoại giao cưỡng chế và gần như chắc chắn sẽ gia tăng những hành động bắt chẹt rủi ro này khi chất lượng và số lượng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ ngày càng gia tăng.
Trong khi báo cáo đánh giá, Kim Jong-un sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi ông tin rằng chế độ đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn nhận định ông ấy có thể sẵn sàng chấp nhận những rủi ro lớn hơn về quân sự. Tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ ngăn chặn một phản ứng mạnh mẽ không thể chấp nhận được từ phía Mỹ hay Hàn Quốc. Mặc dù báo cáo cho biết một chiến lược tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ và đạt được sự kiểm soát chính trị trên bán đảo bằng vũ lực ít có khả năng xảy ra hơn so với chiến lược cưỡng chế, nhưng vẫn nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ áp dụng biện pháp nói trên nếu Kim Jong-un tin rằng có thể áp đảo quân đội Hàn Quốc trong khi ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ và duy trì sự hỗ trợ của Trung Quốc, hoặc nếu ông kết luận rằng một cuộc khủng hoảng trong nước hoặc quốc tế là cơ hội cuối cùng để đạt được các mục tiêu. Những kịch bản nào có thể xảy ra từ một chiến lược như vậy? Một điểm nóng nơi căng thẳng có thể leo thang là đường giới hạn phía Bắc NLL, biên giới trên biển giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. NLD đã được Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vạch ra vào khoảng thời gian đình chiến năm 1953, nhưng bị Bắc Triều Tiên bác bỏ và là nguồn gốc của những bất bình lâu dài cũng như các cuộc đụng độ quân sự ngắn hạn. Năm 2010, Bắc Triều Tiên đã bắn vào Yongpyeong, một trong năm hòn đảo mà NLD xác định là của Hàn Quốc. Cuộc tấn công đã giết chết hai người lính thủy quân lực chiến của Hàn Quốc và đánh chìm một tàu hải quân nước này. Bình Nhưỡng cũng bắn đạn pháo gần hòn đảo này hồi đầu năm nay. Vẫn trong bài phát biểu vào tháng Giêng, khi Kim Jong-un kêu gọi thay đổi hiến pháp và tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù chính, ông cũng ám chỉ việc sửa đổi các yêu sách về biên giới NLD tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao trong tương lai. Ông nói, biên giới phía nam của đất nước chúng ta đã được vạch ra rõ ràng, cho nên đường giới hạn phía bắc bất hợp pháp và bất kỳ ranh giới khác không bao giờ có thể được dung thứ. Và nếu Hàn Quốc xâm lấn dù chỉ 0,01mm lãnh thổ đất liền, không phận và hải phận của chúng ta, thì đó sẽ bị coi là một hành động khiêu khích chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn.
Trước những hành động khiêu khích từ phía Bắc Triều Tiên, liệu Mỹ hay Hàn Quốc có đáp trả quân sự và khiến căng thẳng leo thang? Liệu Trung Quốc có phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản đối hành động sử dụng hạt nhân đầu tiên kể từ vụ Hiroshima hay sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để kiềm chế tình hình vào thời điểm cả Washington lẫn Seoul đều thiếu các kênh liên lạc ngoại giao hoặc quân sự đáng tin cậy với Bình Nhưỡng? Mọi chuyện có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một kịch bản đáng báo động hơn nữa là chiến tranh xảy ra cùng một lúc trên hai mặt trận ở châu Á, tại bán đảo Triều Tiên và Đài Loan. Trong một báo cáo chuyên sâu năm 2023, Marcus Galaskas, cựu sĩ quan tình báo quốc gia về Bắc Triều Tiên, đã nêu chi tiết tại sao khả năng răn đe có thể thất bại, cũng như logic và động lực có thể khiến ông Kim Jong-un tấn công Hàn Quốc nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan và Mỹ phải chuyển hướng sự tập trung cũng như nguồn lực để hỗ trợ Đài Bắc. Hoặc một kịch bản khác là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đồng loạt tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan và Hàn Quốc. Trong khi những kịch bản tồi tệ nhất khó có thể xảy ra trong tương lai gần, song sự thay đổi trong lập trường của Bắc Triều Tiên về địa chính trị đã làm gia tăng khả năng Bình Nhưỡng sẽ có những động thái mạnh mẽ trong 6 đến 18 tháng tới. Cả Mỹ và Trung Quốc đều không ý thức về mối nguy xung quanh bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh coi hành động của Bình Nhưỡng là hệ quả của các trừng phạt của Mỹ, chứ không phải là lỗi của Bắc Triều Tiên. Với xung đột ở Ukraine và Trung Đông đang hoành hành, hồ sơ Bắc Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục bị quốc tế coi nhẹ và Kim Jong-un có thể sẽ lợi dụng điều đó để hành động.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Philippines tập trận ngay sau các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố tiếp tục tấn công khốc liệt Hezbollah Liban. Tình báo Đức báo động nguy cơ Nga đối đầu quân sự trực tiếp với NATO ngay từ năm 2030. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đối với hệ thống liên minh có từ năm 1945. Theo dòng thời sự, theo giới chuyên gia Mỹ, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới cao hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, Trung Quốc đe dọa Đài Loan, bầu cử Tổng thống Mỹ, thành công ngoạn mục của SpaceX là các vấn đề quốc tế đáng chú ý về thời sự nước Pháp, việc tập đoàn Sanofi bán cho Mỹ Doliprane, nhãn hiệu thuốc thông dụng được người Pháp ưa thích nhất gây lo ngại, được nhiều tờ báo đề cập.
Đặc phái viên Le Figaro thuật lại việc quân đội Israel phát hiện mạng lưới quân sự khó tin của Hezbollah trong các khu rừng thưa ở Nam Liban. Những địa đạo và kho trữ vũ khí, quân trang hùng hậu đã được phe dân quân Hồi giáo xây dựng công phu sát biên giới Israel.
Tướng Gita Nakin, chỉ huy sư đoàn 146 cho biết, để lên tới đỉnh đồi, quân đội Israel không gặp nhiều chống cự. Bức tường bê tông giữa Israel và Liban đã bị xẻ ngang. Những xe ủi bọc thép được các xe tăng Merkava yểm trợ, vạch ra con đường đi xuyên qua những bụi cây rậm rạp cho những người lính tuần tra. Chỉ vài mét về phía Liban, họ phát hiện hai đường hầm, lối vào được ngụy trang bằng những lớp đất phía trên chiếc nắp sắt. Địa đạo đào sâu khoảng mười mấy mét trong lớp đá, các quân nhân Israel tìm thấy thiết bị liên lạc và hỏa tiễn chống tăng. từ vị trí này có thể khống chế toàn bộ Israel, miền Tây Nam, vịnh Haifa, Ak, Nahariya, sát bên là các kibbutz và nông trang tập thể đã được di tản từ một năm qua. Chỉ cần một chân quân Ebola ra khỏi địa đạo, bắn rồi biến mất. Trong vài giây đồng hồ, hỏa tiễn Cornet có kính ngắm laser do Nga sản xuất sẽ bay đến mục tiêu. Trong 7 ngày qua, những người lính Israel khám phá được 700 kho bí mật tương tự trong vòng 1 km vuông. Một sĩ quan cao cấp khẳng định đây chỉ là những cuộc tập kích có mục tiêu cụ thể, sau đó sẽ rút về. Một tháp canh của Finun, tức lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Liban, nằm cách đó chỉ 100 mét. Có nhiệm vụ buộc chấp hành nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an là không một lực lượng nào ngoài quân đội Liban được đóng ở phía nam sông Litani. Chẳng lẽ các binh lính Finun không biết rằng Ebola đang ở đây hay sao?
Vị tướng nhấn mạnh, để đào được những địa đạo như thế, cần phải mang đến các thiết bị, vật liệu, gây nhiều tiếng động. Thực tế, Hezbollah lập ra một căn cứ quân sự sát bên Finul, biến các trại lính mũ xanh thành bia đỡ đạn. Được Le Figaro liên lạc về chủ đề này, Finul không trả lời.
Từ sau vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng 10, quan hệ giữa nhà nước Do Thái và Liên Hiệp Quốc ngày càng xấu đi. Từ nhiều năm qua, giới quân sự Israel đã cảnh báo cộng đồng quốc tế về sự hiện diện của Ebola ở gần biên giới. Nhưng những gì vừa tìm thấy trong chiến dịch trên bộ đã vượt quá tưởng tượng. Vị sĩ quan cao cấp Israel cho biết, càng đi sâu vào đất Liban, càng phát hiện ra tầm cỡ và mức độ thực hiện kế hoạch xâm lăng Israel. Những gì chúng tôi đã trải qua hôm 7 tháng 10 trong vụ tấn công của Hamas chỉ là một mô hình thu nhỏ. Vấn đề là liệu có thể ngủ yên trước mối đe dọa này hay không? Tất nhiên là không. Hết lời chẩn. Cũng theo ông, Iran và Ebola nói rằng sẵn sàng ngưng bắn, nhưng không thể để họ xây dựng lại lực lượng. Chúng tôi không khởi động cuộc chiến này, nhưng sẽ tiến hành cho tới khi nào đưa được công dân mình yên lành trở về. Hết lời chẩn.
Một con đường ngoằn ngoèo giữa các bụi rậm dẫn đến một kho vũ khí cho những thùng được chất cẩn thận là các loại chất nổ dùng để phá bức tường biên giới, nhưng bộ quân trang hoàn chỉnh, súng trường AK-47 và đạn dược.
Kho bí mật này có đường ống nước dẫn từ một làng Liban, một vòng đường dây cáp đen để liên lạc. Địa điểm này liên quan đến một ngôi làng mà Israel sẽ thanh lọc. Một quân nhân dự bị là một người cha có 6 đứa con cho biết, xin trích, ông bà tôi sống sót từ trại tập trung Auschwitz đến Israel để con cháu không bao giờ còn bị thảm họa diệt chủng. Nhưng ở đây, Ebola chuẩn bị một Auschwitz thứ hai. Tôi đi chiến đấu để điều này không thể xảy ra. Hết lời chẩn. Hiện thời, chân quân Hồi giáo Shia chỉ quấy nhiễu từ xa bằng mọt chê hay rocket và dường như đã hồi phục năng lực. Miền Bắc Israel luôn chịu đựng những trận mưa rocket và tối Chủ nhật, một drone rơi xuống một căn cứ quân sự làm 4 quân nhân thiệt mạng, 60 người khác bị thương, không có còi báo động. Đây là lỗ hổng đáng tiếc của vòng sắt. Trong khi đó, Liberation nhận thấy tại Tehran, người Iran chờ đợi chiến tranh nổ ra, người dân lo dự trữ nước uống, thực phẩm, xăng dầu, chuẩn bị đối phó với sự trả đũa của nhà nước Do Thái mà không biết được Israel sẽ tấn công theo dạng nào và tầm cỡ ra sao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Figaro, Le Zeco và La Croix đều lưu ý, tình hình ở eo biển Đài Loan cũng rất nóng. Bắc Kinh đã điều 125 chiến đấu cơ và 14 chiến hạm, trong đó có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, để tập trận bao vây Đài Loan trong suốt ngày hôm qua, một con số kỷ lục. Quân đội Trung Quốc còn đăng lên một video nói rằng sẵn sàng chiến đấu, chống lại mọi hành động ly khai của các lực lượng đòi độc lập.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan kiên quyết lên án thái độ gọi là phi lý và đầy khiêu khích. Mục tiêu mà Trung Quốc đưa ra là phối hợp giữa không quân và hải quân phong tỏa các cảng chính của Đài Loan. Đợt thực tập này diễn ra sau chiến dịch Jonesworth 2024A, tức Liên hợp lợi kiếm, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5, sau khi người bị Bắc Kinh coi là kẻ thù, ông Lại Thanh Đức nhậm chức Tổng thống Đài Loan. Cuộc tập trận Jonesworth 2024B được tổ chức vài ngày sau bài diễn văn của Tổng thống Lại Thanh Đức nhân Quốc khánh Đài Loan 10 tháng 10, khẳng định Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có quyền đại diện cho Trung Hoa Dân Quốc Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh là sẽ không thay đổi nguyên trạng, đề nghị tiếp tục có những trao đổi. Tuyên bố này dù chừng mực vẫn không ngăn được Bắc Kinh dương oai chịu vỏ. Một nhà nghiên cứu nhận xét, dù Đài Loan nói hay làm gì đi nữa, Bắc Kinh luôn diễn dịch theo nghĩa xấu.
Đối với Yang Quang-sun, đồng sáng lập think tank Taiwan US Watch, cuộc tập trận vừa qua không gây ngạc nhiên. Vì sao Joint Suit 2024A sẽ có B, vấn đề là khi nào mà thôi.
Bài diễn văn của Tổng thống Lại Thanh Đức được Bắc Kinh dùng làm cái cớ để thách thức cộng đồng quốc tế vốn đang đứng trước hai cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Trung Đông. Ông nhấn mạnh, trong tình hình thế giới bất ổn, Trung Quốc muốn trách nhiệm quyết tâm của các nước bảo vệ Đài Loan. Điều quan trọng không phải là phương diện quân sự mà là ý nghĩa chính trị. Hết lời dẫn, mục đích khác còn nhằm chứng tỏ với chân Hoa Lục là chế độ quyết chiếm Đài Loan vào lúc kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng. Tại Đài Loan thì cuộc sống vẫn bình thường, thị trường chứng khoán cũng chẳng rung chuyển, thậm chí còn tăng. Trong bối cảnh các drone phi cơ chiến hạm Trung Quốc thường xuyên xâm nhập, người dân đảo quốc không mấy lo lắng. Một giáo viên ở Cao Hùng nói, những vụ đe dọa của Trung Quốc làm người dân chán ghét và càng cho thấy chính phủ Đài Loan có lý khi tăng cường quốc phòng. Lạc Khoa dẫn lời nhà nghiên cứu Derek Kosman cho rằng Trung Quốc đã thành công trong việc lập ra một tình trạng bình thường mới, phong tỏa giả định để dọa nạt và chuẩn bị áp dụng. Nghiên cứu của CESS ở Washington lưu ý là gần 2.500 tỷ đô la hàng hóa đi qua eo biển Đài Loan trong năm 2022. Những rối loạn tại đây sẽ tác động không chỉ các đồng minh chính của Hoa Kỳ mà cả các nước phương Nam.
Tại Hoa Kỳ, Lezeco nhấn mạnh Harris và Trump chỉ còn có 3 tuần lễ nữa để xoay chuyển cuộc bầu cử. Hiện chưa có ai chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò. Le Monde đã nhận xét, Trung Quốc theo dõi sát sao cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng không ảo tưởng.
Hiện nay, các chủ đề xoay quanh nhập cư, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, nhưng Bắc Kinh biết rằng khi nói về Trung Quốc, cả hai đảng đều thống nhất ý kiến. Cũng trên Le Monde, nhà nghiên cứu Tara Vakma nhận định bầu cử Tổng thống Mỹ có thể thay đổi hệ thống liên minh kể từ 1945. Nếu đắc cử, Donald Trump sẽ tìm cách chia rẽ châu Âu, coi Nhật Bản và Úc là hữu ích hơn châu Âu trong việc giúp Mỹ đối phó với Trung Quốc. Ngược lại, bà Kamala Harris muốn tạo ra mối liên hệ giữa các đồng minh châu Âu và châu Á của Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện để châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng và trấn an đồng minh châu Á, đồng thời khuyến khích cùng làm việc với nhau trong các dự án kỹ nghệ quy mô. Trong chiến dịch bầu cử lần này, hai tầm nhìn về Trung Quốc và về vai trò của Mỹ đối nghịch nhau có thể thay đổi hẳn hệ thống liên minh từ sau đệ nhị thế chiến.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế. Khẩn cấp cứu vãn tăng trưởng nhưng Bắc Kinh lại đi nhầm đường. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Isabelle Ferrand, Trung tâm Perelman, Đại học Tự do Bruxelles và Asia Centre Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Bơm thêm gần 500 tỷ đô la trong chưa đầy 3 tuần lễ để hỗ trợ thị trường tài chính và bất động sản để kích thích tiêu thụ. Phải chăng Bắc Kinh đang tự giăng bẫy nợ và lừa gạt các cổ đông? Giới đầu tư cho rằng tình trạng kinh tế của Trung Quốc có thể tệ đến nỗi mà chính quyền Trung ương phải cấp tốc can thiệp, thế nhưng lại đi lầm đường. Theo bà Isabelle Fong thuộc Trung tâm Perelman Đại học Tự do ở Bruxelles và Asia Centre ở Paris, thì điều cấp bách là Trung Quốc cần khuyến khích tiêu thụ một phần 40.000 tỷ đô la đang ngủ yên trong các quỹ tiết kiệm của tư nhân. Trong 3 tuần lễ từ hôm 24 tháng 9 cho đến 12 tháng 10, chính quyền Trung Quốc đã 3 đợt thông báo các biện pháp hỗ trợ kinh tế, tiếp sức cho các thị trường chứng khoán, vực dậy ngành địa ốc, giảm gánh nặng nợ nần cho các chính quyền địa phương, tăng vốn, hòng nới lỏng khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng nhà nước. Đó là 3 mục tiêu đã được từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương cho đến Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc lặp đi lặp lại trong các cuộc họp báo và Bắc Kinh cho biết là sẽ công bố nay mai về cái vế thứ tư để tiếp tục thúc đẩy kinh tế, đó là trực tiếp hỗ trợ cho một số đối tượng trong xã hội cần được giúp đỡ. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về luật và tài chính bà Isabelle Fong thuộc Trung tâm Nghiên cứu Perelman Đại học Tự do ở Bruxelles, Bỉ và Asia Centre ở Paris nhấn mạnh đến một chi tiết rất quan trọng trong kế hoạch kích cầu 1.000 tỷ nhân dân tệ tương đương với khoảng 140 tỷ đô la đã được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc loan báo cuối tháng 9 vừa qua.
Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân và lãnh đạo cơ quan điều tiết thị trường chứng khoán và tài chính Trung Quốc thông báo biện pháp 500 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với gần 70 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ thị trường chứng khoán, và số tiền này nằm trong gói kích cầu Stimulus 1.000 tỷ nhân dân tệ. Bắc Kinh nói đến một kế hoạch kích cầu, nhưng phần lớn số tiền ấy là để tiếp sức cho các sàn chứng khoán.
Cuộc họp báo hôm 24 tháng 9 cũng cho thấy Bắc Kinh huy động các công cụ tiền tệ để duy trì mục tiêu GDP tăng trưởng 5% trong năm nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương ông Phan Công Thắng vừa thông báo giảm lãi suất chỉ đạo, vừa giảm lãi suất tín dụng địa ốc, vừa hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để cho phép các ngân hàng có thể có nhiều vốn hơn và cấp tín dụng dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp cũng như là cho tư nhân. Cùng lúc thì các giới chức tài chính ở Bắc Kinh loan báo là kể từ ngày 25 tháng 10 sắp tới, khi mà đi mua nhà thì thân chủ chỉ cần chứng minh tối thiểu có vốn tương đương với 15% của căn hộ họ mua thay vì 25% như trước đây. Biện pháp này trực tiếp là nhằm thúc đẩy thị trường địa ốc Trung Quốc. Câu hỏi kế tiếp là tại sao Trung Quốc lại muốn cứu thị trường địa ốc và tiêu thụ nội địa bằng cách nới lỏng chính sách tiền tệ trước đã thay vì huy động trực tiếp ngân sách của nhà nước? Isabel Fong trả lời, Bắc Kinh muốn hỗ trợ thị trường tài chính trước đã do chứng khoán ở Trung Quốc đã đánh mất đến 6.000 tỷ đô la trong giai đoạn 2021-2023, và năm ngoái thì Trung Quốc là nơi duy nhất mà chứng khoán sút giảm trong lúc chỉ số ở khắp mọi nơi đều tăng mạnh. Điều này khiến Bắc Kinh dành đến 500 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 70 tỷ đô la trong giai đoạn đầu để thổi thêm một làn sinh khí mới cho thị trường tài chính.
Il donne le droit, la possibilité aux entreprises.
Kế hoạch này cho phép các doanh nghiệp, các cơ quan môi giới hay quỹ đầu tư thế chấp tài sản của mình để mua cổ phiếu, kể cả cổ phiếu của chính công ty mình, mua công trái phiếu và tín phiếu. Qua đó, tự đẩy giá cổ phiếu của mình đang niêm yết trên các sàn chứng khoán lên cao. Biện pháp này vừa khiến các thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn.
Bằng chứng cụ thể là trong tuần lễ vàng, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải, Hồng Kông và Thâm Quyến đều đã tăng mạnh, thế nhưng để rồi lại tuột dốc cũng khá mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 10, khi mà thị trường tài chính, ngân hàng và các công sở làm việc trở lại sau một tuần lễ nghỉ phép. Chuyên gia về luật và tài chính của Trung tâm Nghiên cứu Perelman và Asia Centre giải thích Bắc Kinh chọn thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh để công bố chính sách kích cầu tổng cộng 1.500 tỷ nhân dân tệ, cho phép các công ty mua cổ phiếu của chính mình, qua đó một cách giả tạo thổi phồng giá cổ phiếu lên cao. Cổ đông tư nhân háo hức muốn được hưởng lợi khi thấy chỉ số chứng khoán đã đột nhiên tăng mạnh và họ đã ồ ạt đăng ký tham gia. Nhưng cùng lúc thì các cổ đông lớn lại lợi dụng thời cơ để bán bớt cổ phiếu và thu về tiền mặt. Điều đó giải thích vì sao trong các phiên giao dịch từ ngày 8 đến 10, các thị trường ở Hồng Kông và Thượng Hải lao đao. Chính vì thế mà giới trong ngành quan niệm rằng mua bán chứng khoán ở Trung Quốc còn nguy hiểm hơn đánh bạc.
La bourse chinoise c'est contrairement aux bourses européennes ou américaines qui sont
thị trường chứng khoán của Trung Quốc khác với châu Âu hay của Mỹ ở chỗ là chỉ số chứng khoán trồi hay sụt không vì những thành quả kinh tế thực sự. Tại các thị trường tự do, giá cổ phiếu tăng khi một tập đoàn thịnh vượng. Trái lại ở Trung Quốc, ngay từ năm 2001, một kinh tế gia nổi tiếng đã ví von chơi chứng khoán ở Trung Quốc còn nguy hiểm hơn cả đánh bạc, bởi vì nhà nước mới là bên nắm giữ các công cụ để định hướng thị trường. Lần này cũng vậy, theo dõi tình hình, chúng tôi thấy Bắc Kinh muốn tiếp sức cho thị trường tài chính, qua đó dân chúng mới phấn khởi hơn để chịu mua sắm và nhất là mua nhà, qua đó cứu nguy thị trường bất động sản và khởi động lại tăng trưởng vốn bị đóng băng từ sau đại dịch COVID-19.
Vấn đề đặt ra là dân Trung Quốc khi mà có tiền thì họ đầu tư vào địa ốc, họ mua cổ phiếu và tiết kiệm. Khi mà cả thị trường nhà đất lẫn chứng khoán của Trung Quốc đều đang sụp đổ thì tư nhân chỉ còn biết ủy thác tiết kiệm cho các ngân hàng. Thống kê của Trung Quốc trong năm 2023 báo động khối tiền ủy thác vào các quỹ tiết kiệm tại các ngân hàng đã tăng hơn 15% trong một năm. Chỉ một mình Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc năm ngoái thu vào hơn 25.000 tỷ nhân dân tệ. Khoản tiền này như vậy lớn hơn gấp 10 lần so với gói kích cầu thứ nhì đã được Bộ trưởng Tài chính Lâm Phật An công bố hôm thứ Bảy 12 tháng 10 vừa rồi. Chính vì thế mà các kế hoạch hỗ trợ kinh tế được Bắc Kinh công bố gần đây đồng loạt bị đánh giá là quá khiêm tốn.
Số tiền đó là chưa đủ, hiểu theo nghĩa từ khi rơi vào khủng hoảng. 18.000 tỷ đô la đã bị bốc hơi, theo thẩm định của Ngân hàng Anh, Barclays. Đó là một gánh nặng đối với các hộ gia đình Trung Quốc. Tính trung bình, mỗi hộ bị mất khoảng 60.000 đô la. Đó là cả một gia tài. Khi mà nhà đất mất giá, các hộ gia đình thấy tài sản của họ bị thất thoát. Thành thử tôi không nghĩ rằng các biện pháp kích cầu vài trăm tỷ đô la lần này đủ thuyết phục dân chúng Trung Quốc tự tin để lại đi mua nhà.
Điều này giải thích vì sao trong những ngày đầu tuần, chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông đã giảm giá, thế rồi giá dầu trên thị trường quốc tế cũng giảm 3% do không mấy ai chờ đợi là kinh tế Trung Quốc khởi sắc trở lại, đẩy tiêu thụ dầu hỏa của toàn cầu lên cao, cho dù là nguy cơ chiến tranh ở Trung Đông có thể làm cháy những giếng dầu của Iran. Isabel Fong, Trung tâm Perelman và Asia Centre không mấy hy vọng tính toán của Bắc Kinh muốn vực dậy thị trường bất động sản, chiếm đến gần 30% GDP của cả nước bằng cách tạo một sự hứng khởi giả tạo trên các sàn chứng khoán. Nguy hiểm lại càng lớn hơn khi mà ba mũi tên chính đã được Bắc Kinh công bố để đem lại tăng trưởng, có nguy cơ đẩy nền kinh tế thứ nhì vào cảnh nợ nần chồng chất còn nghiêm trọng hơn nữa, trong lúc mà người dân thì vẫn không đủ tin vào tương lai để có thể tiếp tục mua sắm và nhất là có thể quay trở lại đầu tư vào địa ốc.
Vấn đề của Trung Quốc là người dân như con chim phải đạn, họ không dám tiêu thụ nữa, người ta mất niềm tin. Dân Trung Quốc nổi tiếng là lo xa nên gửi tiền tiết kiệm rất nhiều. Hiện tại khoảng 40.000 tỷ đô la Mỹ đang được ký gửi trong các ngân hàng. Thành thử nếu không giải phóng được số tiền đó hay một phần số tiền đó để khuyến khích tiêu thụ thì Trung Quốc khó mà khởi động lại được cỗ máy kinh tế. Yếu tố chính trị mới là gốc rễ của vấn đề.
Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trung Quốc biến Việt Nam thành lá bài quan trọng trong con đường tơ lụa mới. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam muốn Trung Quốc hỗ trợ xây dựng đường sắt ở miền Bắc để kết nối sáng kiến hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Theo đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, thì hệ thống đường sắt này sẽ kết nối Việt Nam với các nước châu Âu, Tây Á qua tuyến đường sắt liên vận. Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để Trung Quốc kết nối với các nước ASEAN, đồng thời là đầu mối quan trọng kết nối ASEAN với châu Âu và Trung Á. Sáng kiến hai hành lang một vành đai được Việt Nam và Trung Quốc thông qua năm 2004 là cụm từ gọi tắt của hành lang Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và hành lang Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng cùng với vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Sau nhiều năm cân nhắc bên phía Việt Nam, vấn đề hợp tác đường sắt được nhấn mạnh trong Điều 7 tuyên bố chung ngày 20 tháng 8 năm 2024 nhân chuyến công du Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được lợi gì từ những dự án này? Vai trò của Việt Nam trong kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc sẽ ra sao? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam dự kiến nhiều kế hoạch hiện đại hóa hệ thống đường sắt từ lâu. Vào tháng 4 năm 2024, sau khi thông báo ý định trên thì Việt Nam đã kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ, trong khi dường như Việt Nam đã lưỡng lự trong thời gian dài. Tại sao lại chọn thời điểm này và tại sao lại là Trung Quốc?
Dường như Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Việt Nam thông qua đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để xây dựng thiện chí và niềm tin song phương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Bắc Kinh trong bối cảnh mất lòng tin dai dẳng do các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta thấy mong muốn hòa dịu và xích lại gần nhau giữa hai nước từ nhiều năm nay được thể hiện rõ qua các chuyến thăm của nhiều quan chức cấp cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12-13 tháng 12 năm ngoái. Trong chuyến thăm này, Ông Tập Cận Bình đã nêu một dự án xây dựng đường sắt liên doanh có thể nằm trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Sau đó, chủ đề này đã được Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhắc lại trong chuyến thăm Trung Quốc. Cuối cùng là chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào ngày 19-20 tháng 8 vừa qua đã cho phép Trung Quốc và Việt Nam ký kết 14 thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và kết nối biên giới, đặc biệt là kế hoạch đường sắt. Nhân dịp này, ông Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cũng cam kết mở rộng sáng kiến vành đai và con đường bằng cách thúc đẩy xây dựng đường sắt, đường cao tốc và hải cảng. Tất cả những công bố và quyết định này đều nhất quán với quy hoạch tổng thể đến năm 2050 với mục tiêu là kết nối mạng lưới đường sắt Việt Nam với tuyến đường sắt xuyên Á thông qua Trung Quốc và với mạng lưới đường sắt ASEAN thông qua Lào và Campuchia. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì hai tuyến đường sắt cao tốc sẽ được xây dựng từ nay cho đến năm 2030 và sẽ nối các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc với các cảng trọng điểm Hải Phòng và Hà Nội của Việt Nam. Cho nên theo tôi, có lẽ bối cảnh chung hiện nay được đánh dấu bởi nhiều yếu tố, đó là mong muốn phát triển đường sắt của Việt Nam, nguồn vốn dồi dào và sẵn có bên phía Trung Quốc, và cuối cùng là mong muốn của Trung Quốc giảm bớt căng thẳng với nước láng giềng phương Nam vào lúc mà căng thẳng có xu hướng gia tăng ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông. Tất cả những yếu tố này giải thích cho động lực phát triển hiện nay trong hợp tác Việt-Trung.
Người ta thường nói đến rủi ro hoặc là bẫy nợ khi nhắc đến các khoản vay từ Trung Quốc, thì vậy Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với những tác động như thế nào nếu nhận hỗ trợ từ Trung Quốc, thì liệu có thể có nguy cơ nào đó phụ thuộc vào Trung Quốc hay không?
Trong chuyến đi Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là chính phủ Việt Nam sẽ yêu cầu các cơ quan nghiên cứu soạn thảo một hiệp định liên chính phủ về việc triển khai 3 tuyến đường sắt, trong đó nhấn mạnh đến các khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để Việt Nam có thể tự phát triển ngành công nghiệp đường sắt. Cũng cần lưu ý rằng bối cảnh hiện tại khá thuận lợi cho Việt Nam. Việc chuỗi cung ứng Mỹ và phương Tây rời khỏi Trung Quốc và tái tổ chức hoạt động, trong đó có Việt Nam, cũng đã buộc Trung Quốc phải tổ chức lại các mạng lưới chuỗi cung ứng sản xuất hướng sang Việt Nam. Nhưng cũng cần phải cảnh giác vì Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là thép, nhựa và linh kiện điện tử thiết yếu để sản xuất thành phẩm. Động lực kinh tế đã làm gia tăng thêm thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc và lên đến 50 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần 50% trong 5 năm qua. Do đó, sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu về cơ bản là nhờ vào hàng nhập khẩu Trung Quốc và bị phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Rõ ràng là sự phụ thuộc này nếu đi kèm với khoản nợ đáng kể với Trung Quốc liên quan đến đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường sắt, có thể gây ra rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam, kể cả bẫy nợ. Tuy nhiên, chúng ta có thể lưu ý rằng bẫy nợ cho đến nay vẫn gây nhiều tác hại đến các quốc gia nhỏ hơn Việt Nam như Sri Lanka hay Montenegro. Và cũng cần phải chú ý rằng lợi ích đầu tiên của một chủ nợ, kể cả đó là một nhà nước, đó là phải thu hồi vốn cùng với lợi nhuận hơn là thấy con nợ chìm sâu trong vòng xoáy nợ nần. Nhưng dù sao cũng vẫn phải luôn cảnh giác vì một Việt Nam yếu kém và phụ thuộc về tài chính có thể trở thành một lá bài về địa chính trị cho Trung Quốc.
Ngược lại, đâu là những lợi ích mà Việt Nam có thể được hưởng từ những chương trình đầu tư này?
Nhờ kết nối vận tải hàng hóa và du lịch được cải thiện, Việt Nam có thể thu được nhiều lợi ích từ những khoản đầu tư này, kể cả về kinh tế lẫn chính trị. Trước hết, nhờ tăng cường kết nối, Việt Nam sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương với các nước láng giềng ASEAN cũng như với Trung Quốc. Số lượng container được vận chuyển mỗi năm bằng đường sắt về nguyên tắc sẽ tăng lên, song song vào đó là giảm chi phí về hậu cần. Tiếp theo, ngành du lịch cũng sẽ được hưởng lợi nhiều nhờ sự gia tăng kết nối đường sắt này. Ngoài ra, sức hấp dẫn sẽ được tăng cường do tiết kiệm được đáng kể thời gian nhờ các mạng lưới đường sắt mới. Cuối cùng là một tuyến đường sắt từ Trung Quốc xuyên qua Việt Nam có thể sẽ nâng tầm quan trọng của Việt Nam hơn về mặt chiến lược đối với Bắc Kinh và nâng cao vị thế của Hà Nội nếu nhìn từ góc độ Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc có lẽ sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc để Việt Nam là đối tác thân thiết trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc cũng như cạnh tranh Mỹ-Trung. Về mặt thực tiễn, các tuyến đường sắt được quy hoạch sẽ tích hợp mạng lưới của Việt Nam vào mạng lưới đường sắt xuyên Á. Hiện có 3 tuyến, tuyến ở giữa đi từ Côn Minh đến Lào và Bangkok, tuyến phía Tây đi qua Miến Điện và Thái Lan, và tuyến phía Đông dự kiến đi qua Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, và kéo dài xuống phía Nam tới Malaysia và Singapore. Cũng cần lưu ý rằng tuyến tàu chở hàng Trùng Khánh Hà Nội hiện đã kết nối Việt Nam vào hành lang thương mại quốc tế đường bộ đường biển mới INSTC nối Trung Quốc với Đông Nam Á. Xin nhắc lại rằng đây là hành lang thương mại và hậu cần có trung tâm hoạt động ở thành phố Trùng Khánh và kết nối với 190 cảng ở 90 quốc gia. Đây là một trong số nhiều hành lang thương mại trong sáng kiến vành đai và con đường. Ngoài ra cũng cần phải nói đến tuyến đường sắt giữa Việt Nam và Lào đang được nghiên cứu, theo dự kiến sẽ được kết nối với tuyến đường sắt hiện có giữa Trung Quốc và Lào. Dự án này sẽ giúp Lào tiếp cận được với lĩnh vực hàng hải và sẽ tạo ra các luồng trao đổi kinh tế thương mại có lợi cho Việt Nam.
Liệu thông qua những tuyến đường này thì có thể coi là Việt Nam tham gia vào dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc hay không?
Ce qu'on remarque, c'est que du point de vue géographique, le Vietnam se situe à l'extrême est.
Trước tiên cần lưu ý rằng xét về mặt địa lý, Việt Nam nằm ở cực đông của tất cả các tuyến đường và điều này khiến Việt Nam phần nào nằm bên rìa so với những nước khác. Việt Nam chỉ có thể được đưa vào dự án con đường tơ lụa mới thông qua hai tuyến đường biển và hành lang Đông Dương. Liên quan đến con đường tơ lụa trên biển, Việt Nam nằm ngoài dự án này vì chỉ có cảng Hải Phòng là nằm trên tuyến đường dự tính ban đầu. Cho nên khả năng lớn nhất để Việt Nam hội nhập được vào sáng kiến vành đai con đường là thông qua các tuyến trên đất liền. Về mặt chính thức, tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai được công bố vào ngày 20 tháng 8 nhân chuyến thăm của ông Tô Lâm tới Bắc Kinh đã nhấn mạnh đến việc Trung Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, lời lẽ trong nguyên văn. Do đó, việc đưa Việt Nam vào hệ thống, đặc biệt là những con đường tơ lụa mới trên đất liền, có lẽ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý đến một yếu tố mang tính chiến lược hơn và rất được Trung Quốc quan tâm trong kế hoạch này. Chúng ta thấy rằng tuyến Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng cũng kết nối với cảng Phong Thành ở vùng Duyên Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong khi cảng này nằm gần dự án kênh đào Bình Lục. Kênh này được dự kiến kết nối thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị Quảng Tây, với vịnh Bắc Bộ. Thông qua tuyến đường này mà hàng hóa có thể từ eo biển Malacca đi bằng đường biển vào Quảng Tây, rồi từ đó được vận chuyển vào sâu trong lục địa Trung Quốc. Rõ ràng là lợi ích của dự án này là rất lớn ở cấp độ chiến lược, bởi vì trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc vẫn có thể vận chuyển thực phẩm và nguyên liệu thô qua kênh đào này. Và ngay cả khi toàn bộ tuyến đường Biển Đông từ Hồng Kông cho đến biển Hoàng Hải bị ngăn chặn, với giả thuyết như vậy, chúng ta hiểu rằng Bắc Kinh cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam để những luồng vận tải này không bị gián đoạn.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Philippines tập trận ngay sau các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố tiếp tục tấn công khốc liệt Hezbollah Liban. Tình báo Đức báo động nguy cơ Nga đối đầu quân sự trực tiếp với NATO ngay từ năm 2030. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đối với hệ thống liên minh có từ năm 1945. Theo dòng thời sự, theo giới chuyên gia Mỹ, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới cao hơn bao giờ hết. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Thành Phương nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ người mù và khiếm thị. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Khẩn cấp cứu vãn tăng trưởng nhưng Bắc Kinh lại đi nhầm đường. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sona Phafon thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 16 tháng 10 năm 2024.